Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 1 tháng 4 năm 2023. Ông Donald Trump bị truy tố sau cuộc điều tra về khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels và trở thành cựu Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đối mặt với cáo trạng hình sự trong khi ông đang nhắm quay trở lại tòa Bạch Ốc. Tổng thống Biden bình luận gì về cáo trạng này?
I have no comment at all.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Mỹ và Philippines diễn tập phòng thủ bắn đạn thật trên Biển Đông, nhóm tín đồ cơ đốc giáo Trung Quốc lưu vong bị câu lưu ở Thái Lan, nhà ngoại giao châu Âu nói Trung Quốc không thể làm trung gian hòa giải cho cuộc chiến Ukraine. Các nước trong nhóm B9 thấy không có gì tốt khi Nga làm chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Wimbledon cho phép các tay vợt Nga và Belarus tham dự với tư cách trung lập. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Ông Donald Trump bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố sau cuộc điều tra về khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. Ông trở thành cựu Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đối mặt với cáo trạng hình sự trong khi ông đang nhắm quay trở lại tòa Bạch Ốc. Các cáo buộc phát sinh từ một cuộc điều tra do trưởng lý quận Manhattan Alvin Bragg thuộc Đảng Dân Chủ dẫn đầu có thể định hình lại cuộc đua Tổng thống năm 2024. Ông Trump tuyên bố hoàn toàn vô tội và gọi đây là truy bức chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất trong lịch sử, nhưng không nêu bằng chứng. Khi bản cáo trạng được một thẩm phán mở niêm phong trong những ngày tới, ông Trump sẽ phải tới Manhattan để lấy dấu vân tay và thực hiện các thủ tục. Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận. Tổng thống Joe Biden nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm 31 tháng 3.
Tôi sẽ không bình luận về bản cáo trạng của ông Trump. Tôi không bình luận gì về ông Trump.
Cuộc điều tra ở Manhattan là một trong những thách thức pháp lý mà ông Trump đối mặt. Và các cáo buộc lần này có thể ảnh hưởng đến nỗ lực trở lại làm Tổng thống của ông. Theo một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được công bố vào tuần trước, khoảng 44% đảng viên Cộng hòa cho rằng ông nên rút khỏi cuộc đua nếu bị truy tố. Các đồng minh của ông Trump và những người cùng trong đảng Cộng hòa của ông cho rằng bản cáo trạng này mang động cơ chính trị, trong khi các đảng viên Dân chủ nói rằng ông Trump không miễn nhiễm với pháp quyền. Chưa một tổng thống đương nhiệm hay tiền nhiệm nào của Mỹ bị truy tố hình sự. Ông Trump làm tổng thống từ năm 2017 đến 2021, từng bị Hạ viện luận tội hai lần, một lần vào năm 2019 vì hành vi của ông liên quan đến Ukraine và một lần nữa vào năm 2021 vì cuộc tấn công của những người ủng hộ ông tại Điện Capitol. Cả hai lần đó ông đều được Thượng viện tha bổng. Quân đội Philippines đã tập trận bắn đạn thật với các đối tác Mỹ tại doanh trại quân sự lớn nhất ở quốc gia Đông Nam Á này trong khuôn khổ cuộc tập trận giữa quân đội hai nước nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Manila trước các mối đe dọa bên ngoài. Các cuộc tập trận này diễn ra sau quyết định của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. hồi tháng 2 cho phép Mỹ tiếp cận rộng hơn các căn cứ quân sự của nước ông, một động thái khiến Trung Quốc tức giận. Bắc Kinh đã cáo buộc Washington gây căng thẳng trong khu vực. Hơn 3.000 binh sĩ Philippines và Mỹ đã tham gia cuộc tập trận thường niên kéo dài 3 tuần có tên Salaknip, vốn hôm 31 tháng 3 có các hoạt động diễn tập bắn đạn thật chống tăng và vũ khí nhỏ và khai hỏa hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao. Các cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra tại Fort Masaysay ở Luzon, hòn đảo lớn nhất của Philippines và là một trong 5 địa điểm Mỹ hiện được phép tiếp cận theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường với Manila. Theo thỏa thuận này, Mỹ có thể sử dụng các căn cứ để huấn luyện chung, sắp đặt sẵn các khí tài và xây dựng các cơ sở quân sự như đường băng, kho nhiên liệu và khu cư trú quân sự, nhưng quân đội Mỹ không duy trì sự hiện diện thường trực.
I think it's vital to our relationship with the Philippine Army and the Philippine Artillery.
Điều quan trọng đối với mối quan hệ của chúng tôi với quân đội Philippines và lực lượng pháo binh Philippines là thực hiện các cuộc tập trận kiểu này và thực hiện chúng một cách tương tác để chúng tôi có thể tiếp tục thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Và đây là những cuộc tập trận lặp đi lặp lại mà chúng tôi sẽ thực hiện để tiếp tục phát triển mối quan hệ mà chúng tôi có với quân đội Philippines.
Đảo Fort Magsaysay cũng sẽ là nơi diễn ra cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ trước đến nay giữa Philippines và Mỹ vào tháng tới, làm nổi bật mối quan hệ đã được cải thiện với Mỹ dưới thời ông Marcos. Cuộc tập trận Balikatan hàng năm với sự tham gia của 17.600 nhân sự từ cả hai phía, với khoảng 12.000 người từ phía Mỹ, diễn ra trong bối cảnh Philippines gọi hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là hung hăng. Trung Quốc không thể làm trung gian hòa giải cho cuộc chiến Ukraine vì nước này nghiêng quá nhiều về phía Nga, nhưng họ có thể đóng vai trò hỗ trợ để đạt thỏa thuận hòa bình với Moscow, theo nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell phát biểu hôm 31 tháng 3. Ông Borrell nói trước một ủy ban tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha rằng Trung Quốc không phân biệt giữa kẻ xâm lược và nạn nhân của xâm lược, cũng như không kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine.
Está claro que China debería usar su gran influencia sobre Putin.
Trung Quốc nên sử dụng ảnh hưởng to lớn của mình đối với Putin để đẩy nhanh quá trình đàm phán ngoại giao. Tôi chắc chắn rằng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã thảo luận điều này với Chủ tịch Tập Cận Bình, và tôi cũng sẽ làm như vậy vào ngày 12 tháng 4 khi tôi đến Trung Quốc.
Que no haya despliegue de armas nucleares en terceros países.
Bình luận của ông Borrell hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Sanchez tại Bắc Kinh rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nên nói chuyện với Tổng thống Ukraine và tìm hiểu trực tiếp về công thức hòa bình của Kiev. Tháng trước, Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch hòa bình 12 điểm của mình và kêu gọi ngừng bắn toàn diện trong cuộc xung đột. Theo quan điểm của ông Borrell, kế hoạch hòa bình duy nhất trên bàn đàm phán là bản kế hoạch đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra hồi tháng 11, bao gồm yêu cầu Nga rút quân và khôi phục lãnh thổ Ukraine về nguyên trạng trước khi Nga sáp nhập Crimea hồi năm 2014. Ông Borrell nói, Liên minh châu Âu sẽ không chấp nhận tình huống giả định Nga thiết lập một chế độ bù nhìn ở Ukraine và quân Nga được triển khai ở biên giới với Ba Lan, thành viên của Liên minh châu Âu.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Hơn 60 tín đồ lưu vong của Hội Thánh Kitô giáo Trung Quốc bị câu lưu trong một thời gian ở Thái Lan đã được thả hôm 31 tháng 3 sau khi nộp tiền phạt, theo những người ủng hộ cho biết, làm dịu lo ngại rằng họ sắp bị trả về Trung Quốc, nơi họ có thể bị bức hại. Bà Dina Brown, một trong hai người Mỹ đồng hành với các tín đồ của hội thánh này, cho biết một tòa án ở thành phố Pattaya, nơi 63 thành viên của giáo hội cải cách tông thánh đạo thâm quyến đang bị giam giữ, đã thả họ vào chiều ngày 31 tháng 3. 32 công dân Trung Quốc đã bị buộc tội ở quá hạn thị thực, theo đại tá Tao Uy Kut Thalang, trưởng đồn cảnh sát quận Nong Pru của Pattaya trước đó cho biết. Các tín đồ của giáo hội cải cách tông thánh đạo thâm quyến còn được gọi là giáo hội Mayflower đã đến Thái Lan vào năm 2022 để xin tị nạn. Tình trạng hiện tại của đơn xin tị nạn của họ vẫn chưa rõ. Họ chạy trốn khỏi Trung Quốc hồi năm 2019, cáo buộc rằng các hội viên bị lực lượng an ninh bức hại. Lúc đầu họ đến đảo Jeju của Hàn Quốc. Họ rời Hàn Quốc đến Thái Lan sau khi được các cơ quan địa phương và Mỹ cho biết triển vọng tị nạn ở đảo Jeju rất mờ nhạt. Khi đến Thái Lan vào năm 2022, các thành viên này nói với các phóng viên rằng họ đã bị theo dõi, quấy rối và nhận được các cuộc gọi và tin nhắn đe dọa ngay cả khi họ còn ở Hàn Quốc. Họ cho biết người nhà của họ ở Trung Quốc đã bị triệu tập, thẩm vấn và đe dọa. Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc này không phải là vấn đề ngoại giao và từ chối bình luận thêm. Ở Trung Quốc, các tín đồ cơ đốc giáo chỉ được phép sinh hoạt hợp pháp trong các giáo hội gắn với các tổ chức tôn giáo do Đảng Cộng sản kiểm soát. Chín bộ trưởng ngoại giao họp mặt ở thủ đô Bucharest của Hungary ngày 31 tháng 3 nói không thể mong đợi điều gì tốt từ nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 4 của Nga. Hội nghị thượng đỉnh của Bucharest này, một nhóm các quốc gia ở rìa phía đông của NATO, được đồng tổ chức bởi các bộ trưởng ngoại giao của Romania và Ba Lan tại thành phố Lodz của Ba Lan và nhằm phối hợp các vị trí an ninh của họ trước hội nghị thượng đỉnh đầy đủ của NATO vào tháng 7 tới. Ngoại trưởng Rumani Bogdan Arescu nói với truyền thông:
I hope that Russia will exercise restraint in exercising this presidency.
Tôi hy vọng rằng Nga sẽ kiềm chế khi thực hiện nhiệm kỳ chủ tịch này mà không ảnh hưởng đến những nỗ lực ở mức độ Liên Hiệp Quốc và mức độ cộng đồng quốc tế nói chung về việc liệu có tiến tới giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine hay không.
Điện Kremlin ngày 31 tháng 3 nói rằng Nga có kế hoạch thực hiện tất cả các quyền của mình tại Liên Hợp Quốc khi đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an vào tháng 4. Hoa Kỳ hôm 30 tháng 3 kêu gọi Nga hành xử chuyên nghiệp khi đảm nhận vai trò này, nói rằng không có cách nào có thể ngăn cản Moscow đảm nhận vị trí này. Giải quần vợt Wimbledon của Anh sẽ cho phép các tay vợt Nga và Belarus thi đấu tại giải Grand Slam sân cỏ với tư cách là vận động viên trung lập trong năm nay với một số điều kiện nhất định sau khi cấm các tay vợt từ hai nước này hồi năm ngoái theo sau cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine. Ban tổ chức Wimbledon đã nói vào năm ngoái rằng cấm các tay vợt từ hai nước này là lựa chọn khả thi duy nhất của họ theo hướng dẫn của chính phủ Anh. Tuy nhiên, các điều kiện năm nay chỉ cấm bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc xâm lược của Nga và Ukraine và cấm các tay vợt nhận tài trợ từ nhà nước Nga và hoặc Belarus nhập cảnh. Liên đoàn quần vợt nhà nghề nam ATP và Liên đoàn quần vợt nhà nghề nữ WTA hoan nghênh việc dỡ bỏ lệnh cấm. Họ nói rằng cần có nỗ lực hợp tác trong toàn ngành quần vợt để đi đến giải pháp khả thi bảo vệ sự công bằng của giải đấu. Trước đó, vào ngày 28 tháng 3, Ủy ban Olympic IOC đưa ra khuyến nghị về việc dần cho các vận động viên Nga và Belarus trở lại thi đấu với tư cách là những vận động viên trung lập. Phản ứng trước quyết định của IOC, các vận động viên nhảy cầu của Ukraine nói họ sẽ tẩy chay các cuộc thi. Huấn luyện viên môn nhảy cầu Anatoly Holovan nói:
Nếu các vận động viên Nga được phép tham gia các cuộc thi, tôi sẽ không tham gia. Tôi cũng sẽ không tham gia làm trọng tài nếu tôi được yêu cầu làm trọng tài tại giải vô địch thế giới. Tôi không biết làm thế nào để phân xử các cuộc thi.
Wimbledon là giải Grand Slam duy nhất cấm các cầu thủ đến từ Nga và Belarus hồi năm ngoái. Tại các giải Grand Slam khác, các tay vợt thi đấu với tư cách cá nhân không đại diện cho quốc gia. Trong nhóm 10 tay vợt nam hàng đầu thế giới có hai vận động viên Nga là Dani Medvedev hạng 5 và Andrei Rublev hạng 7. Trong số các tay vợt nữ, tay vợt Belarus Arina Sabalenka xếp thứ hai thế giới và cô cũng đã vô địch giải Úc mở rộng vào đầu năm nay. Tay vợt Daria Kasatkina của Nga xếp thứ 8 thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.